là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đến nay công tác cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã cơ bản hoàn thành. Tỉnh Yên Bái đã bàn giao đủ dấu cho Ủy ban bầu cử các cấp.
Hết quý 1 toàn tỉnh thu ngân sách hơn 765 tỷ đồng.
Huyện vùng cao Trạm Tấu khó khăn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy nổ. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh, thời gian qua Sở Nội vụ Yên Bái đã tích cực tham mưu tổ chức 7 hội nghị tập huấn. Ủy ban bầu cử cấp huyện và cơ quan tổ chức nội vụ cấp huyện đã tổ chức 18 hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch bầu cử, thành lập các tổ phụ trách bầu cử, thống kê rà soát cơ sở vật chất, xác định số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, trình độ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, hướng dẫn hồ sơ người ứng cử và giải đáp những khó khăn vướng mắc tại cơ sở có liên quan đến công tác bầu cử. Đã dự trù kinh phí tiến hành khắc và bàn giao 9 dấu Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 173 dấu Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, tiến hành khắc và bàn giao 1.075 con dấu ban bầu cử đại biểu Quốc hội và ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, khắc và bàn giao 1.154 dấu tổ bầu cử và 1.154 dấu đã bỏ phiếu cho các huyện, thị xã, thành phố. Sở Nội vụ cũng chuẩn bị 1.154 hòm phiếu chính và 1.154 bảng niêm yết để phát cho các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời in ấn và bàn giao các tài liệu như luật bầu cử, sách hỏi đáp, lịch trình thực hiện công tác bầu cử cho các huyện, thị xã, thành phố. Với sự chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần quan trọng để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng 2 công trình trường học tiểu học trung học cơ sở xã Văn Phú và tiểu học trung học cơ sở xã Tuy Lộc. Đây là 2 công trình chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Văn Phú thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án bao gồm 3 hạng mục chính và các hạng mục phụ trợ khác. Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư là 22 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng và thiết bị là 19,8 tỷ đồng, các chi phí khác là 2,2 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng gần 1 hectare, bao gồm 4 hạng mục chính và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Cả 2 công trình trường học đều có hệ thống phòng cháy chữa cháy hoàn thiện và đồng bộ, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Các công trình này được đầu tư xây dựng để mở rộng lồng ghép 2 điểm trường tiểu học và trung học cơ sở về chung 1 điểm trường, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong dịp đầu năm học mới 2021-2022.
Cuộc làm việc quan trọng của tập thể Ban Thường vụ hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái đánh giá lại kết quả hợp tác giai đoạn vừa qua và hoạch định các trọng tâm hợp tác trong thời gian tới là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, bởi nó chứa đựng cả quá trình nghĩa tình cùng chung một mái nhà Hoàng Liên Sơn và mang theo khát vọng về tương lai phát triển phồn vinh của cấp ủy chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Nhân dịp này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau để hiểu hơn sự gắn kết giữa hai địa phương Yên Bái, Lào Cai. Dù chỉ tồn tại ngắn ngủi trong dòng chảy lịch sử từ tháng 12 năm 1975 đến tháng 8 năm 1991, nhưng địa danh tỉnh Hoàng Liên Sơn đã vĩnh viễn đi vào tiềm thức, khắc trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân các dân tộc Lào Cai, Yên Bái. 30 năm trôi qua kể từ ngày chia tách tỉnh, Lào Cai, Yên Bái đều đã tạo dựng được cho riêng mình một vị thế xứng đáng, một tương lai tươi đẹp ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Từ chỗ là một trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội, là cầu nối hội nhập quan trọng của đất nước. Nằm ở vị trí cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, Yên Bái là tỉnh có vị trí địa kinh tế, địa chính trị rất quan trọng trong quy hoạch phát triển vùng và cả nước. Với sự nỗ lực đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong chặng đường 30 năm đổi mới. Và càng đáng trân trọng hơn bởi trong suốt hành trình ấy, từ khi khổ tận đến ngày cam lai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh vẫn luôn chọn nghĩa vẹn tình. Từ đó nhân lên sức mạnh, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế không chỉ của địa phương mà cả vùng và liên vùng trong phát triển. 30 năm là một quãng thời gian không dài trong lịch sử phát triển của một vùng đất, nhưng với hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái thì 30 năm từ ngày chia tách tỉnh đã ghi lại những mốc son đáng nhớ nhất trong suốt hành trình phát triển. quá khứ nghĩa tình, thực tại thành công và tương lai tươi sáng đang quyện thành sợi dây bền chặt, kết nối giữa hai vùng đất từng chung một mái nhà và hôm nay lại chung niềm khát vọng về tương lai phát triển phồn vinh.
Hết quý 1, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt hơn 765 tỷ đồng và phấn đấu quý 2 sẽ thu đạt trên 872 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối, phấn đấu đạt trên 415 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 347 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 83 tỷ đồng. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành cơ quan liên quan tham mưu để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững, rà soát điều chỉnh bổ sung quy trình về dự án đầu tư, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo tiến độ thu ngân sách. Cùng với đó tăng cường quản lý thu, thu nợ, thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, phân công giao trách nhiệm cho từng cấp từng ngành, từng tập thể cá nhân trong công tác thu ngân sách, thường xuyên đánh giá tiến độ từng nguồn thu, từng khu vực, địa bàn thu, tập trung vào lĩnh vực thu lớn, những nguồn thu có tiềm năng, những lĩnh vực ngành nghề phát sinh mới để điều chỉnh kịch bản thu kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.
Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, nên đến hết năm 2020, huyện Trạm Tấu mới có duy nhất xã Hát Lựu đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt dưới 10 tiêu chí. Nguyên nhân các xã đạt được ít tiêu chí là do nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, nguồn huy động của nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu, địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn, vì vậy cơ sở hạ tầng chưa xây dựng đồng bộ, tập trung, sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún nhỏ lẻ, chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, việc thực hiện các tiêu chí môi trường còn khó khăn do trình độ dân trí và tập quán vùng cao, rác thải còn bừa bãi, chưa chủ động làm nhà vệ sinh. Năm 2021, huyện Trạm Tấu phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí, huy động các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới, có chính sách thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp như chợ, điện, nước sạch, xử lý rác thải.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng thế mạnh của địa phương về diện tích lớn, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, nhiều đồng bào dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu đã phát triển mô hình nuôi lợn rừng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phóng sự sau sẽ giới thiệu mô hình nuôi lợn rừng bản địa của gia đình ông Giàng A Phông ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu.
Việc nuôi lợn rừng thả rông trước đây là tập quán của đồng bào Mông vùng cao huyện Trạm Tấu. Cách nuôi này không mang lại hiệu quả kinh tế mà còn ô nhiễm môi trường. Đầu năm 2019, ông Giàng A Phông ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu về nghỉ chế độ sau hơn 30 năm công tác tại Ủy ban Nhân dân xã. Chăn trở làm thế nào để giúp bà con thay đổi được tập quán lạc hậu này, ông đã quyết định đầu tư mô hình nuôi lợn rừng theo phương pháp nuôi nhốt. Ông Phông cho biết.
Sinh ra lớn lên đây thì sau 30 năm công tác của xã Bản Mù thì tôi là người mà thực tế là người ở sinh ra lớn lên ở xã Bản Mù. Như mấy năm trước ấy, thì về cái vấn đề chăm nuôi thì bây giờ là mang tín là đang thả rông. Thì nói chung là coi như là cái tính thả rông ấy thì về phát triển chăm nuôi thì coi như là đàn gia súc là phát triển nó chậm, nó không đáp ứng được cái nhu cầu mà ấy. Thì sau khi tôi về nghỉ hưu ấy thì tôi nghiên cứu là coi như là bây giờ là tôi sẽ nuôi nhốt.
Ban đầu khi bắt tay vào nuôi lợn rừng, ông cũng gặp khó khăn do lợn mắc dịch bệnh, chưa có nhiều kinh nghiệm nên lợn bị chết. Quyết tâm không bỏ cuộc, ông Phong tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu phương pháp nuôi lợn ở số địa phương khác. Ông xây dựng chuồng nuôi quy mô vừa có khu nuôi nhốt tránh mưa rét, vừa có diện tích đất rộng xung quanh có tường bao để lợn có không gian thông thoáng. Bên cạnh đó, để tích lũy thêm kinh nghiệm về chăn nuôi, ông cũng đăng ký tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành thú y do huyện tổ chức để bổ sung kiến thức. Đến nay đàn lợn của gia đình ông có trên 20 con, trong đó có 4 con lợn nái. Nhờ tự chủ được con giống nên cứ đàn này xuất bán, gia đình ông lại có đàn mới. Như vậy mỗi năm ông xuất bán được 2 đến 3 lứa lợn, ông Phong cho biết thêm.
Thế bây giờ là sau khi tôi nuôi nhốt thì cái đoàn gia súc của tôi thì nói chung là nó phát triển nó khá hơn và nó không có dịch bệnh. Cho nên là bây giờ là tôi nuôi thì coi như là bây giờ là hiện nay là tôi phối giống, tôi cũng cung cấp giống cho các cái nơi. Thì người ta nhiều nơi người ta về mua giống lợn con ở nhà tôi. Thì trong đó là cái đoàn của tôi thì tôi nuôi là coi như là nói chung là tôi vừa mới bắt đầu nuôi nhốt vào 2 năm đấy. 2 năm thì tôi nuôi nhốt thì nhìn chung là đoàn lợn phát triển rất là ổn định.
Mặc dù mới chỉ phát triển mô hình được hơn 2 năm nay, nhưng mô hình nuôi lợn rừng theo phương pháp nuôi nhốt của gia đình ông Phong đã được nhiều người biết đến. Việc tiêu thụ lợn cũng khá dễ dàng. Để giữ uy tín, ông chỉ xuất bán khi lợn đủ trọng lượng và thời gian nuôi, bởi có như vậy thịt mới ngon và đảm bảo chất lượng. vốn là người cởi mở và luôn mong muốn được giúp đỡ mọi người cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy học tập được từ cách chọn con giống, chăm sóc phòng bệnh đến hỗ trợ con giống, tiền làm chuồng trại, ông không ngần ngại giúp đỡ bà con trong vùng. Với kinh nghiệm của người đi trước có sự liên kết và uy tín, ông luôn sẵn sàng giúp bà con trong thôn có đầu ra ổn định, ông Phong chia sẻ.
Tôi cũng tuyên truyền cho bà con bảo là bây giờ là muốn để đảm bảo hiệu quả thì mình nuôi phải nuôi nhốt, mà nuôi thì phải có thức ăn, và nuôi thì mình đừng có mua thức ăn ngoài về ăn, tránh tình trạng là coi như là lây lan cái dịch bệnh ấy. Thì trong đó là mình tự mua mà tự nuôi tự mua tự ăn thì nó không sợ dịch bệnh cái gì cả, thì cái đấy là rất là có hiệu quả, đem lại cái vừa mình có cải thiện gia đình và vừa là không sợ dịch bệnh xảy ra.
Đánh giá về mô hình của ông Giàng A Phong, ông Hà Sông Thao, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Chủ hộ của gia đình nhà anh Phong ở đây, sau hơn 2 năm gia đình chăn nuôi cái lợn theo hình thức bán chăn thả, lợn mông bản địa của vùng cao này, thì mỗi một năm gia đình người ta cũng đã thu hoạch sau khi bán và trừ chi phí đi đạt từ 25 đến 30 triệu đồng trên một lứa bán. Thế như vậy thì cái hiệu quả của cái mô hình này theo sự đánh giá của trung tâm thì đây một trong những hiệu quả mô hình rất là cao và đem lại được cái lợi ích đích thực cho người dân.
Bằng ý chí vượt khó cùng với tinh thần năng động, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, mô hình kinh tế của gia đình ông Giàng A Phong không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao mà còn là tấm gương sáng, là người tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đầu hè con đường thôn dẫn từ trung tâm xã Nga Quán huyện Trấn Yên đến nhà văn hóa thôn Hồng Thái nở rộ hoa chiều tím, hoa cúc vàng. Con đường hoa đầy màu sắc này do hàng trăm hộ dân nơi đây chăm sóc vun sới. Hãy cùng chúng tôi khám phá nét đẹp bình yên vùng quê qua con đường hoa đặc sắc này. Đến thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, ai cũng ngỡ ngàng không chỉ bởi con đường thôn khang trang sạch sẽ mà còn bởi sắc hoa chiều tím, hoa cúc vàng đua nhau nở rộ. Bà Lê Thị Lan, bí thư chi bộ thôn Hồng Thái cho biết, trước đây những con đường này đều là đường đất, hai bên cỏ dại mọc tùm. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã thay đổi đáng kể. Bà Lê Thị Lan, bí thư chi bộ thôn Hồng Thái cho biết.
Con đường này thì trước đây thì nó rất là bé nhỏ, nó lầy lội và nó cũng không được đẹp. Thế thì dưới cái sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng là xây dựng nông thôn mới, thế thì bà con nhân dân là hiến đất, hiến công, hiến của, hiến ruộng nương của mình để xây dựng lên cái con đường khang trang, sạch sẽ. Đi trên con đường này thì mỗi khi mùa xuân về thì hoa sẽ khoe sắc đua nhau nở và mỗi một con người đều cảm thấy tự tin vào sự lãnh đạo của Đảng và của nhà nước, và tâm trạng của mỗi con người đều là thư thái và đúng là một miền quê đáng sống.
Con đường hoa nối từ cổng thôn đến nhà văn hóa thôn Hồng Thái dài 200m thuộc quyền quản lý của tổ tự quản Gò Sơn, được coi là con đường hoa đẹp nhất, với một bên là hàng hoa chiều tím, một bên là hàng ngàn bông cúc vàng khoe sắc. Ông Hà Văn Quyền, tổ trưởng tổ tự quản thôn Gò Sơn cho biết, để có tuyến đường này, cứ ngày 15 và 25 hàng tháng, các thành viên trong tổ tự quản cùng với bà con trong thôn lại cùng nhau dọn dẹp chỉnh trang tuyến đường. Không ai bảo ai, người dân đều có mặt từ rất sớm để cắt tỉa cành lá và dọn dẹp tuyến đường. Ông Quyền cho biết.
Con đường này lại thuộc cái quyền quản lý và chăm sóc cái đường hoa của tổ chúng tôi. Chúng tôi thường tiến hành vệ sinh thường kỳ vào ngày cuối tuần, nhưng mà cuối tuần thì chỉ tập nhà nào là làm theo cái đoạn của khuôn viên của nhà ấy, còn cái tuần cuối tháng thì chúng tôi tập trung toàn tổ để làm cỏ, dọn vệ sinh và chăm tỉa hoa.
Điểm nổi bật trong cách xây dựng những con đường hoa của tổ tự quản Gò Sơn là phương pháp tuyên truyền vận động. Tổ xác định những thành viên trong tổ phải là người nêu gương, xung phong dọn dẹp chỉnh trang đường làng, tiếp đến là vận động những gia đình có tuyến đường chạy qua cùng tham gia. Nhờ đó con đường hoa này luôn được duy trì sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Thu, người đã có hơn 80 năm gắn bó với mảnh đất này cho biết.
Tôi ở đây đến năm nay là 83 năm. Thế thì trước đây là cái đường nó đi bên dưới này, thì đường nó lầy lội mà trâu bò nó đi nó thành bậc thang như thế này. Thì bây giờ lại vào cái hội, tức là toàn dân đoàn kết. Thế thì làm nhà thôn để có nơi nhà văn hóa, để nơi sinh hoạt. Thế rồi là đường xá thì trồng hoa, trồng cây cảnh rất đẹp, đổ bê tông đường sạch sẽ. rất là đẹp. Chúng tôi từ trước mơ ước rất nhiều, đến bây giờ mới được như thế này.
Người dân thôn Hồng Thái bảo nhau không vứt rác hay thả rông gia súc bừa bãi. Gia đình nào có tuyến đường hoa chạy qua thì giữ gìn vệ sinh, quét dọn nhà sạch sẽ để sạch ngõ, sạch đường làng. Bà Đinh Thị Tươi thôn Hồng Thái cho biết thêm.
Chúng tôi tự hào lắm mà phấn khởi lắm. Rất là đẹp, có những cái cây hoa cảnh là đủ màu sắc, rất là phấn khởi. Nhất là khi mùa xuân về thì hoa nó sẽ nở rất là đẹp, thắm đượm tình quê hương.
Không phải một mà rất nhiều những con đường hoa như thế ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Trên những con đường bê tông trải dài ở các thôn xóm trong xã đã được khoác lên mình tấm áo hoa đầy màu sắc. Đây là thành quả của những người dân cần mẫn chăm chỉ góp sức để diện mạo quê hương ngày càng đổi mới, tươi đẹp hơn.
Đến nay, tỷ lệ dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái được cấp nước hợp vệ sinh đạt hơn 99% kế hoạch, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn tỉnh cũng đã có 78 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, chiếm 53% tổng số xã toàn tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu 6 tháng năm 2021, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91,4%. Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn vốn để xây dựng mới và cải tạo sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giúp nhân dân xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ, đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn giáo dục truyền thông để người dân hiểu hơn mục đích cấp nước an toàn và có ý thức bảo vệ nguồn nước, tuyên truyền để người dân không vứt rác bừa bãi, không thải trực tiếp vào nguồn nước sạch, sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn để không ảnh hưởng đến nguồn nước.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong đêm 16 và sáng ngày 17 tháng 4, một số địa bàn trong tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên có mưa và dông đã làm ngập úng cục bộ tuyến đường tỉnh lộ 171 đoạn qua xã Minh Xuân. Sáng nay trên tuyến đường 171 Khánh Hòa Minh Xuân bị ngập úng cục bộ nhiều giờ tại các khu vực có ngầm tràn gây khó khăn trong việc giao thông đi lại của người dân. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, xã Minh Xuân đã huy động lực lượng công an huyện, công an xã, dân quân tự vệ tham gia điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi đi qua những khu vực bị ngập sâu. Đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực bị ngập, phân luồng giao thông nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng do ngập úng cục bộ gây nên ra trên tuyến đường tỉnh lộ 171.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy, 1 vụ nổ làm 1 người chết, 1 người bị thương, ước giá trị thiệt hại về tài sản gần 2,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 4 vụ, tăng 1 vụ nổ. Số người bị thương tăng 1 người, thiệt hại về tài sản gấp 4 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân của các vụ cháy chủ yếu là do sự bất cẩn của người dân trong việc sử dụng điện sinh hoạt, gây chập cháy hoặc sử dụng các nguồn nhiệt khác như đun nấu bằng bếp củi để hạn chế tối đa các vụ cháy nổ có thể xảy ra. Thời gian tới, nhất là vào mùa nắng nóng sắp tới, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh tích cực tuyên truyền đến người dân về luật phòng cháy chữa cháy, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, những kiến thức cơ bản về công tác an toàn phòng chống cháy nổ, quy trình chữa cháy và một số kỹ thuật thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Đại tướng Raúl Castro ngày 16 tháng 4 thông báo sẽ thôi giữ chức lãnh đạo cấp cao nhất của đảng chính đảng duy nhất ở đảo quốc Caribe sau 10 năm tại nhiệm. Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 tại thủ đô La Habana, Đại tướng Raúl Castro nhấn mạnh ông hài lòng khi trao quyền lãnh đạo đất nước cho các nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết. Ông cho biết ông nghỉ hưu với một cảm giác đã hoàn thành sứ mệnh của mình và tin tưởng vào tương lai của đất nước. Ông Raúl Castro, 89 tuổi, giữ chức bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba từ năm 2011, khi nhà lãnh đạo Fidel Castro nghỉ hưu. Năm 2018, ông từ chức chủ tịch Cuba sau hai nhiệm kỳ, nhưng vẫn tiếp tục lãnh đạo đảng. Người kế nhiệm ông lúc đó là chủ tịch đương nhiệm Miguel Díaz-Canel. Trong bài phát biểu ngày 16 tháng 4, ông Castro không nói rõ ai sẽ đề cử người kế nhiệm mình. Tuy nhiên, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba trước đó từng nói rằng ông mong muốn chủ tịch đương nhiệm Díaz-Canel sẽ thay ông một lần nữa. Cuba sẽ bầu ra người kế nhiệm Raúl Castro làm bí thư thứ nhất tại phiên bế mạc đại hội đảng vào đầu tuần tới. Bộ Y tế Campuchia cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 262 ca mắc COVID-19 trong bối cảnh lệnh phong tỏa phủ đô Phnom Penh và thành phố Tam Mau bước sang ngày thứ ba. Số ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại khắp 12 tỉnh thành trên cả nước, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia lên gần 5.500 người. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk vừa quyết định đóng cửa khu chợ Pusaliwu trong 14 ngày, kể từ 15 giờ ngày 16 tháng 4 để ngăn chặn dịch lây lan. Đội phản ứng khẩn cấp của Sở Y tế tỉnh sẽ lấy mẫu bệnh phẩm từ tất cả các tiểu thương trong chợ để xét nghiệm. Những cá nhân không thực hiện theo quy định sẽ bị coi là vi phạm luật phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, cũng như các văn bản pháp quy hiện hành. Ngày 16 tháng 4, Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm hơn 233.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, lập kỷ lục về số ca mắc mới trong ngày. Như vậy, tính tới nay, Ấn Độ đã có tổng cộng gần 14,3 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 174.000 người tử vong. Ngày 16 tháng 4, trưởng nhóm kỹ thuật quốc bộ bận dịch khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Marianne Van Kerkhove cho rằng biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phát hiện tại Ấn Độ có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm hoặc thậm chí giảm kháng thể trung hòa do cơ thể sản xuất ra. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc mới ở Ấn Độ liên tục tăng trong thời gian gần đây. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song tốc độ tiêm phòng COVID-19 hàng ngày tại Ấn Độ đang bị chậm dần do nguồn cung vaccine bị hạn chế. Hiện nước này chỉ còn khoảng 30 triệu liều vaccine đủ tiêm cho 10 ngày. Trong một tuyên bố ngày 16 tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ khẳng định sản lượng vaccine Covaxin do hãng dược phẩm Brahat Biotech của nước này phát triển sẽ tăng gấp đôi vào tháng 5 và tháng 6 tới, sau đó sẽ tăng gần gấp 6, gấp 7 lần trong 2 tháng tiếp theo. Sau Mỹ và một số quốc gia khác, Romania cũng đã thông báo rút binh sĩ của nước này đang đồn trú tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho biết nước này sẽ rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 1 tháng 5 tới, cùng với tất cả các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong gần 20 năm qua, hàng chục nghìn quân nhân Romania đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong các chiến dịch ở Afghanistan, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện tình hình an ninh trong khu vực. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học ở Pháp, Anh và Mỹ, trái đất có thể ngày càng nặng thêm, nguyên nhân do sự tích tụ của bụi từ không gian trong quá trình quay quanh mặt trời. Các hạt bụi quay ngoài trái đất thường biết đến các hạt siêu nhỏ có kích thước từ vài phân tử đến 0,1mm. Những hạt bụi này khiến trái đất nặng hơn khoảng 5.200 tấn mỗi năm. Đó là những hạt bụi đến từ sao chổi, tiểu hành tinh, khi đi qua bầu khí quyển của trái đất có thể tạo ra các ngôi sao băng và rơi xuống bề mặt trái đất. Chính phủ New Zealand đang xem xét một loạt đề xuất mới nhằm loại bỏ hoàn toàn khói thuốc lá tại quốc gia này vào năm 2025. Với kế hoạch hành động không khói thuốc có tên là Aotearoa 2025, New Zealand hy vọng sẽ tăng dần độ tuổi hút thuốc hợp pháp và cuối cùng là cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau năm 2004. Kế hoạch này cũng kêu gọi giảm đáng kể mức nicotine được cho phép trong thuốc lá và đưa ra các hạn chế đối với nơi có thể bán thuốc lá. Chính phủ cũng sẽ đặt một mức giá tối thiểu cho tất cả các sản phẩm thuốc lá. Mục tiêu của kế hoạch này là loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá trên toàn quốc trong một vài năm tới, nhằm xây dựng một New Zealand không khói thuốc vào năm 2025. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tay vợt 23 tuổi ép Nadal về sâu cuối sân và gần như làm chủ các loạt bóng bền bằng những cú thuận tay uy lực. Rublev đã 7 lần bẻ game thành công trong 3 set đấu. Rafa chưa bao giờ mắc nhiều hơn 8 lỗi kép trong một trận kể từ Indian Wells 2014, nhưng cũng mắc 7 lỗi trận này và 5 lần trong số đó ở set đầu tiên. Tay vợt Tây Ban Nha thường xuyên mắc sai lầm ở những cú trái tay, nơi Rublev đã khai thác triệt để với 65% các cú điều bóng để đạt được thành công. Nadal dường như đánh mất chính mình trong set đầu khi mất 3 break và thua nhanh với tỷ số 2-6. Tay vợt Tây Ban Nha tiếp tục sớm mất break và bị dẫn 2-4. Tuy vậy, anh trở lại mạnh mẽ với những cú thuận tay uy lực để thắng liền 4 game, khép lại set 2 sau 74 phút thi đấu. Nỗ lực ngược dòng của Nadal bị Rublev dội gáo nước lạnh khi sớm bẻ liền 3 game để dẫn 5-1 trong set quyết định. Tay vợt Nga làm chủ thế trận với các cú đánh từ cuối sân trước khi khép lại trận đấu bằng một pha đè bóng về góc thuận tay của Nadal. Giành chiến thắng bất ngờ, Rublev vào bán kết ATP Master 1000 thứ hai liên tiếp và đối đầu với Casper Ruud, người hạ đương kim vô địch Fabio Fognini với tỷ số 6-4 và 6-3. Cả hai đều không có phong độ tốt trong thời gian gần đây và rất cần 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vào top 4. Tuy nhiên họ lại đều không thể đạt được mục tiêu của mình. Đội chủ nhà Everton nhập cuộc tốt hơn, nhưng chính họ lại là đội thủng lưới trước ở phút 27 khi các hậu vệ Everton bị Son Heung-min thu hút mà hoàn toàn bỏ quên Harry Kane, giúp tiền đạo mang áo số 10 thoải mái ghi bàn trong tư thế không bị ai kèm. Dù vậy, niềm vui của Tottenham chẳng kéo dài được lâu. Chỉ 3 phút sau, James Rodriguez đã mang về cho Everton một quả phạt đền và Sigurdsson không bỏ lỡ cơ hội này để gỡ hòa. Kịch bản tương tự cũng tái diễn ở hiệp 2, chỉ khác là lần này Sigurdsson là người ghi bàn trước ở phút 62 với một pha dứt điểm cận thành để đưa Everton vượt lên dẫn trước. Tiếc rằng trong một ngày mà hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, đội chủ nhà đã không thể ngăn cản Harry Kane ghi bàn thứ hai chỉ 6 phút sau. Chung cuộc hai đội rời sân với tỷ số hòa 2 đều, Kết quả khiến họ không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và ngày càng xa rời cuộc đua top 4. Aguero đang bị đau cơ và theo huấn luyện viên Pep Guardiola, tiền đạo này không thể chơi trong 3 trận tới của Manchester City, trong đó có trận gặp Chelsea ở bán kết cúp FA cuối tuần này và có thể sẽ là bán kết lượt đi Champions League với Paris Saint-Germain. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không tiết lộ mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Aguero đang ở năm cuối hợp đồng với Manchester City và tiền đạo này sẽ rời đội bóng sau mùa giải 2020-2021 khép lại. Trong hơn một năm qua, vai trò của Aguero đã bị giảm đáng kể khi anh gặp nhiều chấn thương và không đóng góp nhiều cho đội bóng. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã có sự thay thế xứng đáng, đó là Gabriel Jesus. Bản hợp đồng hiện tại của Luka Modric với Real Madrid còn thời hạn tới hết mùa giải năm nay. Theo thông tin từ AS, sau một thời gian dài đàm phán, Modric đã đồng ý gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu tới năm 2022. Điều làm tiến trình đàm phán giữa hai bên bị kéo dài chỉ xoay quanh vấn đề giảm lương ở bản hợp đồng mới giữa Real và Luka Modric. Cũng theo AS, bản hợp đồng sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Kể từ khi gia nhập Real hồi năm 2012, Luka Modric đã có tổng cộng 383 lần ra sân cho đội bóng này. Trong quãng thời gian gắn bó với Real Madrid, anh đóng góp công sức không nhỏ để mang về 16 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý là 4 chức vô địch Champions League, 2 chức vô địch La Liga và 1 cúp nhà vua Tây Ban Nha. Tiền vệ trẻ này đã gây ấn tượng khi ghi bàn trong trận thua 1-2 của Dortmund trước Man City tại lượt về tứ kết Champions League mùa này. Phát lập công này giúp anh trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại Champions League. Dortmund được cho là sẽ chỉ để Bellingham ra đi với mức giá 100 triệu bảng. Đội bóng nước Đức đã chi ra 25 triệu bảng để mua Bellingham vào năm ngoái và biến anh trở thành cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất lịch sử. Họ tin rằng Bellingham có thể trở thành ngôi sao như Erling Haaland và Jadon Sancho. Ở mùa bóng này, Bellingham đã chính 15 trận tại Bundesliga và có 9 trận vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ 17 tuổi để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Tại Champions League mùa này, Bellingham đã chính 8 trận, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.